Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Lan, Macau, Indonesia, Hàn Quốc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bỉ, Mỹ, Canada, New Zealand và Úc. Tiếp đó là thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cuối cùng là câu chuyện của một học viên ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã khỏi bệnh phong thấp vô phương cứu chữa trong vòng 20 ngày nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, thắp nến tưởng niệm tại Thái Lan và Macau kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại kéo dài suốt 19 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã ghi dấu sự kiện này vào ngày 20 tháng 7 bằng các buổi meeting, diễu hành và thắp nến tưởng niệm. Dưới đây là báo cáo về hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Thái Lan và Macau. Tại Thái Lan, các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến tưởng niệm tại công viên Lumpini, thủ đô Bangkok vào tối ngày 15 tháng 7 vừa qua và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Công cho khách bộ hành. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch tạng sống do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Nhiều khách bộ hành đã dừng chân tìm hiểu thêm thông tin. Ở Macau, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức meeting ở bên kia đường, chỗ đối diện văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Macau vào 8 giờ tối ngày 17 tháng 7. Họ phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. Họ tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, meeting và diễu hành tại Bali, Indonesia kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Bali, Indonesia đã tổ chức loạt sự kiện tại Denpasar, thủ phủ của Bali, để tưởng niệm 19 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để giúp chấm dứt tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các hoạt động được tổ chức bao gồm luyện công tập thể, meeting, diễu hành, thu thập chữ ký thỉnh nguyện và thắp nến tưởng niệm. Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội chống lưng, theo sau là các biểu ngữ và một nhóm học viên cầm di ảnh của các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại. Khán giả đã giơ ngón tay cái lên, tỏ ý tán đồng với các học viên. Họ ca ngợi Pháp Luân Công và biểu lộ sự ủng hộ của mình. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ thấy kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại và muốn trợ giúp chấm dứt nó. Ba du khách từ Trung Quốc rất vui khi thấy các hoạt động của Pháp Luân Công. Họ đã nhận tờ rơi giới thiệu và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ đã gia nhập. Các học viên đã thắp nến vào buổi tối và tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ quyết tâm tiếp tục nỗ lực giảng chân tướng và kêu gọi chấm dứt tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ ba, diễu hành tại Seoul, Hàn Quốc, nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc suốt 19 năm qua. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc đã tổ chức loạt sự kiện tại Seoul nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các hoạt động trong ngày này gồm có biểu diễn các bài công pháp, meeting, diễu hành, thắp nến tưởng niệm và liên hoan phim nhân quyền. Tuyến đường diễu hành kéo dài hơn 3,8 km, đi qua các khu vực chính của thành phố, gồm ga tàu điện Seoul, Nam Daemun, Myeongdong và tòa thị chính. Ông Vương Thụy, một du khách từ Trung Quốc đại lục cho biết, các phương tiện truyền thông đầy rẫy những lời dối trá dưới sự cầm quyền của Cộng sản tại Trung Quốc. Người dân không có tự do tín ngưỡng. Đền chùa Phật giáo và đạo giáo vốn được coi là chốn thanh tịnh để tu luyện, giờ bị biến thành nơi kiếm tiền. Xã hội Trung Quốc đã mục nát từ gốc rễ. Nếu như con người không có tín ngưỡng, họ sẽ không có hy vọng. Chỉ có Đại sư Lý Hồng Chí mới có thể giúp mọi người hướng thiện từ nội tâm. Pháp Luân Công là hy vọng duy nhất và Đại sư Lý Hồng Chí là đấng cứu thế của nhân loại. Ông Vương cho biết, ông chia sẻ rằng ông đã đi đến nhận định này sau khi theo dõi các vấn đề về Pháp Luân Công từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Công meeting ở Thụy Điển và Thụy Sĩ để nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc. Tại Thụy Điển, vào ngày 20 tháng 7, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức khác trước Đại sứ quán Trung Quốc, các điểm du lịch nổi tiếng và ở trung tâm thành phố Stockholm. Các học viên tại Đại sứ quán đã dùng loa để phát đi thông điệp của họ vào tòa nhà. Sự kiện đã thu hút sự chú ý của tờ báo Dagens Nyheter, tờ báo lớn nhất ở Thụy Điển. Họ đã cử hai phóng viên đến để đưa tin về sự kiện này. Đến 1 giờ chiều, tiếng nhạc thanh bình của Pháp Luân Công vang lên trên quảng trường Koi, cạnh cung điện Stockholm và quảng trường Wallenberg, đối diện nhà hát Opera Hoàng gia. Các học viên Pháp Luân Công đã tái hiện cảnh chính quyền Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc và trưng bày áp phích về cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công hơn 19 năm qua. Còn tại Thụy Sĩ, vào ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức một cuộc meeting trước văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc bên bờ hồ Geneva, Thụy Sĩ. Một số quan chức đắc cử đã đích thân phát biểu tại cuộc meeting hoặc gửi thư để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Tin tức thứ 5, học viên Pháp Luân Công tại Bỉ kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 20 tháng 7, khách qua đường đều có thể nhìn thấy hình ảnh trên đại lộ Avenue de Tervuren của Bruxelles. Một bên là Đại sứ quán Trung Quốc, và bên kia là một hàng dài các học viên Pháp Luân Công mặc áo phông vàng đang kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại suốt 19 năm qua ở Trung Quốc. Một số học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tập thể. Một số giảng chân tướng cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc với người qua đường. Nhiều người đi xe máy ngang qua đã bấm còi xe để biểu lộ sự ủng hộ với Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ ký tại trung tâm thủ đô Bruxelles nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện khi biết đến những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tin tức thứ 6, các hoạt động của Pháp Luân Công ở Mỹ Quốc. Tại Washington DC, tối ngày 19 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công ở miền Đông Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi thắp nến trước đài tưởng niệm Washington để tưởng niệm các học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn đến chết. Tại Houston, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting ngay trước lãnh sự quán Trung Quốc vào buổi chiều ngày 20 tháng 7 dưới cái nắng thiêu đốt với nhiệt độ gần 38 độ C để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt chiến dịch đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Tại Chicago, cuộc diễu hành tại khu phố tàu của các học viên vào ngày 21 tháng 7 đánh dấu 19 năm kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sau cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến phía trước lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những học viên đã qua đời vì bức hại. Tại Los Angeles, tối ngày 19 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ngồi tĩnh lặng trong ánh nến trước lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại San Francisco, vào ngày 21 tháng 7, trước tòa nhà Ferry, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện tái hiện các phương pháp tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng đối với các học viên ở Trung Quốc khi cuộc bức hại này bước sang năm thứ 20. Tại Texas, ngày 19 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại quảng trường Pegasus Plaza gần trung tâm thành phố Dallas để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sự kiện này cũng ghi dấu 19 năm nỗ lực kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Tại Las Vegas, học viên Pháp Luân Công đã tổ chức meeting và thắp nến tưởng niệm gần khu phố tàu vào ngày 19 tháng 7 để bày tỏ sự kính ngưỡng tới các đồng tu đã bị sát hại trong cuộc đàn áp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, chỉ đơn giản vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình. Tin tức thứ 7, học viên Pháp Luân Công tại Canada meeting và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời trong cuộc bức hại và phơi bày những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Calgary, ngày 19 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ meeting phía trước lãnh sự quán Trung Quốc để lên án cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài suốt 19 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công và tưởng niệm các học viên đã qua đời do bị bức hại. Cô Giang Hoành đến từ Trùng Khánh chia sẻ những khổ nạn mà gia đình gồm 6 thành viên của cô đã phải trải qua dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cha cô đã bị cảnh sát Trung Quốc đưa vào ngăn lạnh khi ông vẫn còn sống. Cô kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng nỗ lực để chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tại Vancouver, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc vào tối ngày 19 tháng 7 để tưởng nhớ những học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Lễ tưởng niệm uy nghiêm bắt đầu từ 8 giờ 20 phút tối. Một số lái xe đi ngang qua đã ủng hộ bằng cách bấm còi, đi chậm lại hoặc vẫy tay chào các học viên. Tại Ottawa, ngày 20 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc để lên án cuộc đàn áp đã kéo dài suốt 19 năm qua ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt nó. Tin tức thứ 8, học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động ở New Zealand và Úc. Ở New Zealand, ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Newmarket, Auckland nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuộc bức hại này bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và được xác nhận là đã gây ra hàng ngàn cái chết và khiến hàng triệu gia đình trở nên tan nát. Cô Cathy làm việc tại một trường trung học địa phương. Cô biết cuộc bức hại này đã kéo dài 19 năm và hiện vẫn đang tiếp diễn. Cô nói, chỉ khi nhiều người hơn nữa biết được sự thật thì cuộc bức hại này mới có thể chấm dứt. Cô khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục nỗ lực để phổ biến cho nhiều người hơn nữa về những chân tướng này. Các học viên Pháp Luân Công cũng đã tổ chức một buổi lễ thắp nến phía trước lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng niệm các học viên đã bị giết hại trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại Úc, cũng vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, cho dù thời tiết giá lạnh, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến tưởng niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne để tưởng niệm những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mưa lạnh rải rác suốt ngày khiến gió đêm càng tê tái hơn. Người tham dự gồm các học viên ở mọi lứa tuổi, trong đó có cả các em nhỏ mới chập chững biết đi, các em thiếu niên và cả những người già đã 80, 90 tuổi. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Hai chị em học viên Pháp Luân Công thành phố Đồ Môn bị giam giữ tại nhà tù Trường Xuân. Ngày 2 tháng 7 năm 2018, hai học viên Pháp Luân Công là bà Trì Tố Linh và em gái là Trì Tố Cầm ở thành phố Đồ Môn bị các cảnh sát phòng an ninh nội địa thành phố Đồ Môn và đồn cảnh sát thị trấn Thạch Hiện bắt giữ. Gia đình họ được phòng an ninh nội địa thành phố Đồ Môn thông báo rằng họ đã được đưa đến nhà tù Trường Xuân vào ngày 3 tháng 7, bất chấp thực tế rằng họ đều biết hai học viên này bị huyết áp cao. Năm 2017, bị truy tố, bị kết án và được thả do huyết áp cao. Ngày 21 tháng 7 năm 2017, bà Trì Tố Linh và em gái là bà Trì Tố Cầm nhận được bản cáo trạng từ Viện Kiểm sát thành phố Đồ Môn. Họ được thông báo phải đến đồn cảnh sát thị trấn Thạch Hiện vào ngày 26 tháng 12 năm 2017 mà không có bất kỳ giải thích nào. Khi đến đồn cảnh sát, họ bị dẫn lên xe của tòa án chuyển họ tới tòa. Hai học viên này ngay lập tức bị đưa ra xét xử và bị kết án 3 năm tù. Ở tòa án, họ bị đưa đến bệnh viện Diên Cát để kiểm tra sức khỏe chuẩn bị cho việc giam giữ. Tuy nhiên, trại giam Diên Cát từ chối tiếp nhận họ do họ bị huyết áp cao. Do vậy, hai chị em được thả ra. Năm 2016, bị bắt và sau đó được thả do huyết áp cao. Cảnh sát thị trấn Thạch Hiện, thành phố Đồ Môn đột nhập vào nhà riêng của nhiều học viên Pháp Luân Công và đã bắt giữ 3 học viên, trong đó có bà Trì Tố Linh vào tối ngày 31 tháng 10 năm 2016. Bà Trì được thả tối ngày hôm đó. Ngày 27 tháng 6 năm 2016, bà Trì Tố Linh đã đến thăm chị dâu và cháu gái bị giam giữ tại trại giam thành phố Cát Lâm vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi đến ga tàu điện An Đồ, hai nhân viên cảnh sát đường sắt đã bắt giữ bà. Bà bị đưa đến văn phòng công an đường sắt thành phố Diên Cát. Vào buổi chiều, cảnh sát của phòng an ninh nội địa thành phố Đồ Môn đưa bà đến bệnh viện Diên Biên để kiểm tra sức khỏe. Bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Diên Cát và trại giam này từ chối tiếp nhận bà do huyết áp cao. Bà được thả vào tối ngày hôm đó. Bà Trì Tố Cầm bị cảnh sát của phòng an ninh nội địa thành phố Đồ Môn bắt giữ vào ngày 4 tháng 1 năm 2016 tại nhà riêng của con trai bà ở thành phố Đồ Môn. Nhà của con trai bà đã bị lục soát. Năm 2015, bị lục soát nhà, bị bắt giữ và được thả. Ngôi nhà thuê của bà Trì Tố Linh ở thành phố Diên Cát bị cảnh sát đột nhập vào trưa ngày 17 tháng 12 năm 2015. Bà Tố Linh bị bắt giữ, nhà bà bị lục soát và họ tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng một chiếc điện thoại di động của bà. Bà được thả vào ngày 19 tháng 12 năm 2015. Được biết, ban đầu cảnh sát đã đến nhà bà ở thị trấn Thạch Hiện nhưng không tìm được bà. Sau đó, họ quay trở lại vào khoảng 4-5 giờ chiều. Họ đột nhập vào trong và tiến hành lục soát căn nhà trong khi không có ai ở đó. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bệnh phong thấp vô phương cứu chữa biến mất trong vòng 20 ngày tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 ngày, tôi đã có thể tháo cái mũ bông mà mình đã phải mang theo trong suốt 15 năm. Quả thực kỳ diệu.
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trước khi đắc Pháp, tôi đã bị bệnh phong thấp hậu sản khoảng 15 năm. Một chuyên gia đã từng nói với tôi, phong thấp cũng giống như bệnh ung thư, ngoại trừ không dẫn đến tử vong, nhưng bệnh này hiện nay là vô phương cứu chữa. Vào những ngày bệnh trở nặng, tôi phải trùm mũ kín đầu và không thể bước ra ngoài. Tôi cảm thấy lạnh vào những ngày hè ngay cả khi cửa sổ được đóng kín. Đầu tôi vẫn bị lạnh ngay cả lúc tôi bật máy sưởi mức to nhất. Mỗi khi nhức đầu là tôi bị nôn mửa không ngừng, khiến tôi chẳng thiết sống nữa. Tôi đã thử trung y, tây y, châm cứu, đi khám nhiều nơi và mua nhiều loại thuốc đắt tiền, nhưng không thứ gì có thể giúp được tôi. Nhưng tôi không nản lòng. Tôi nghe nói khí công có khả năng trị bệnh, nên tôi mời các thầy khí công đến nhà dạy tôi. Tôi thức khuya dậy sớm luyện công, đã thử 4 môn khí công khác nhau, nhưng chúng càng khiến bệnh tôi càng nặng hơn. Ngụy khí công thật sự gây hại cho con người. Tôi thì bệnh cũ chưa hết, lại thêm bệnh mới. Sau đó, một người hàng xóm đã khuyên tôi tin vào Cơ Đốc giáo. Vì để chữa bệnh, nên tôi đã đồng ý. Hàng ngày có một nhóm người đến nhà tôi hát cầu nguyện cho tôi khỏi bệnh. Chồng tôi vì không thể chịu đựng họ, nên quyết định dọn ra ngoài và tìm việc trong thành phố. Tôi bị bỏ lại cùng đứa con gái nhỏ. Sự việc càng tệ hơn khi con gái tôi bị chảy máu mũi không dứt, khiến tôi không tài nào chợp mắt. Tôi nhủ thầm, mùa hè đã không chịu nổi rồi, mùa đông làm sao vượt qua đây. Tôi cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. May thay, vào thời khắc tối quan trọng đó, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Một người bạn đã đem đến cho tôi cuốn sách quý giá chuyển Pháp Luân. Vừa thấy cuốn sách, tôi đã cảm thấy cuốn sách này rất thân quen và không thể đặt sách xuống. Tôi đọc cho đến sáng hôm sau. Càng đọc sách, tôi càng cảm thấy tốt hơn. Đại Pháp như ngọn hải đăng ngoài biển, soi lối dẫn đường và nuôi dưỡng thân và tâm tôi. Tôi hiểu ra vì sao mình lại gặp những khổ nạn to lớn như thế, phải chịu đau, chịu khổ và mắc bệnh. Chỉ khi tôi tu luyện trở thành một người tốt hơn thì bệnh của tôi sẽ khỏi. Những pháp lý thâm sâu đã hoàn toàn cải biến thế giới quan của tôi. Vận mệnh của tôi được thay đổi căn bản. Sư phụ đã cứu tôi trở về từ bờ vực cái chết. Không từ ngữ nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của tôi tới sư phụ. Và tôi quyết tâm nhất định tu tốt để đi theo sư phụ đến cùng. Kể từ đó, mỗi ngày tôi học pháp luyện công và chiều theo chân, thiện, nhẫn làm người tốt. Tu luyện được 20 ngày, trời trở lạnh hơn. Một buổi sáng, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, tôi cùng con gái đi ra ngoài. Tôi quyết định không đội mũ. Con gái tôi ngạc nhiên. Mẹ ơi, ngoài trời gió rất to, mẹ có chịu được không? Tôi nói với con, từ giờ trở đi, mẹ là đệ tử của sư phụ Lý Hồng Chí. Mẹ là học đại pháp của vũ trụ. Gió rét này không thể làm gì được mẹ. Tôi mở cửa và đi ra ngoài. Đầu tôi cảm thấy lạnh vì nhiều năm qua không tiếp xúc với gió và như thể hàng ngàn mũi kim đang đâm vào đầu tôi. Nhưng tôi vững tâm tín sư tín pháp. Không biết từ lúc nào mà tôi không còn bất kỳ cảm giác khó chịu nào nữa. Thế giới bên ngoài thật đẹp, nhìn gì cũng thấy tươi mới. Đó là thời khắc hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi hỏi con gái, điều này là thật sao? Gió không ảnh hưởng gì đến đầu của mẹ nữa. Mẹ đã khỏi bệnh phong thấp rồi sao? Con gái tôi nói, vâng ạ, đó là sự thật. Chúng tôi ôm nhau và khóc. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được có ngày bệnh phong thấp của tôi được chữa lành. Nhiều người nghe được câu chuyện của tôi đều kinh ngạc trước sự siêu thường của Đại Pháp và uy đức của sư phụ, và cũng bước vào tu luyện. Tu luyện được 3 tháng, một hôm, tôi bị đau bụng khủng khiếp như thể ai đó dùng tay mà kéo ra khỏi người tôi từng khối thịt vậy. Vì quá đau đớn mà tôi đã lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra sư phụ đã tịnh hóa dạ dày cho mình. Từ nhỏ, tôi đã bị bệnh dạ dày. Bác sĩ đã tìm thấy một khối u trong dạ dày của tôi. Vào ngày thứ 3, tôi bắt đầu ói ra máu, sau đó khối u trong dạ dày khoảng 20 năm đã biến mất. Kể từ đó, tôi hoàn toàn khỏi bệnh. Câu chuyện của tôi được lưu truyền như chuyện thần thoại. Mỗi khi nghĩ về điều này, tôi lại khóc. Tôi đã được sư phụ ban cho cuộc đời thứ hai và một gia đình hạnh phúc. Cả nhà tôi đã bước vào con đường tu luyện. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ khi tuân theo những gì sư phụ chỉ dạy, hành xử theo chân, thiện, nhẫn và tu luyện tinh tấn, thì chúng tôi mới có thể hồi báo sư ân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.